Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Để mang vui cho tôi giữa
dù tôi nói được các ngôn ngữ của loài người và thiên sứ, nhưng không có tình yêu, thì tôi cũng chỉ khua chiêng gióng trống ồn ào. Dù tôi có tài giảng thuyết hùng hồn, hiểu biết mọi huyền nhiệm hay quán thông mọi ngành tri thức, dù tôi có đức tin di chuyển cả đồi núi, nhưng thiếu tình yêu, tôi vẫn là con người vô dụng. Dù tôi dâng hiến hết tài sản để nuôi người nghèo khổ hay xả thân trên giàn hỏa thiêu, nhưng không do tình yêu thúc đẩy thì hy sinh đến thế cũng vô ích. Tình yêu hay nhẫn nại, nhân từ, tình yêu chẳng ghen tị, khoe mình hay kiêu căng. Tình yêu không khiếm nhã, không vị kỷ, không nhạy giận, không chấp trách, không vui về việc bất công, nhưng hân hoan trong sự thật. Tình yêu khoan dung tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Tình yêu trường tồn, bất diệt. Các lời giảng thuyết hùng hồn sẽ dứt, tài nói ngoại ngữ sẽ ngưng, và tri thức con người sẽ lỗi thời. Vì tri thức chúng ta còn thiếu sót, tài giảng thuyết cũng bất toàn. Nhưng một khi cái toàn vẹn xuất hiện, các điều bất toàn sẽ bị đào thải. Khi tôi còn thơ dại, tôi nói như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con, lập luận như trẻ con. Đến tuổi trưởng thành, tôi chấm dứt mọi chuyện trẻ con. Ngày nay, ta thấy sự vật phản chiếu qua một tấm gương mở. Đến ngày ấy, ta sẽ thấy rõ ràng tận mắt. Ngày nay, tôi chỉ biết đôi phần. Ngày ấy, tôi sẽ biết tường tận như Chúa biết tôi. Vậy, chỉ có ba điều tồn tại: đức tin, hy vọng và tình yêu. Nhưng tình yêu vĩ đại hơn cả.
Chúa chân đàn bé thơ như bầy chiên dẫn đưa vào đồng cỏ xanh bên dòng sông tươi mát bồng ấm chiên hiền trong cánh tay nhân từ tìm kiếm con chiên xa đàn về nơi ấm êm. Chúa nhân lành xót thương những bầy chiên sống âm thầm trong tối tăm không người chăn dắt ngài đã đi tìm dẫu bóng đêm kinh hoàng để dẫn đưa chiên xa đàn về nơi ấm êm. Nhân từ xót thương khi ta lầm lỗi tiếng êm dịu hằng như khuyên như lời cha yêu mến dù giữa cuộc đời đầy khó nguy ưu phiền lòng vẫn an vui trong vòng tay ấm êm. Nhưng dù sầu thế gian nên tạm quên hướng tâm hồn về Chúa cha, nơi nguồn ban đơn phúc trần thế sẽ xa dần và ánh dương tràn hòa. Cuộc sống bên cha không gì so sánh hơn.
Ai tin Giê-xu là Chúa cứu thế đều là con cái Thượng Đế, và ai yêu Thượng Đế cũng phải yêu con cái Ngài. Yêu con cái Thượng Đế chứng tỏ lòng yêu thương và vâng phục Thượng Đế. Yêu Thượng Đế là tuân lệnh Ngài, việc ấy chẳng có gì khó khăn. Vì mỗi con cái Thượng Đế đều có thể nhờ đức tin mà chiến thắng tội lỗi, tham dục trong thế gian. Ai có thể chiến thắng thế gian ngoài những kẻ tin Chúa Giê-xu là con Thượng Đế? Chúng ta biết Chúa cứu thế là con Thượng Đế vì chính Thượng Đế đã từ trời xác nhận lúc Chúa Giê-xu chịu báp tem và khi Ngài chịu chết trên thập tự. Vâng, chẳng những lúc Chúa chịu báp tem mà cả lúc Ngài hy sinh tính mạng, Thánh Linh là thần chân lý cũng chứng nhận Chúa Giê-xu là con Thượng Đế. Chúng ta có ba bằng chứng: tiếng phán của Thánh Linh trong lòng chúng ta, tiếng phán từ trời khi Chúa cứu thế chịu báp tem, và tiếng phán trước khi Ngài hy sinh tính mạng. Tất cả đều xác nhận Chúa cứu thế Giê-xu là con Thượng Đế. Nếu đã tin lời một nhân chứng trước tòa, chúng ta càng phải tin lời chứng của Thượng Đế. Ngài tuyên bố Chúa cứu thế là con Ngài. Ai tin con Thượng Đế đều biết lời chứng của Thượng Đế là chân thật. Không tin con Thượng Đế cũng như bảo Thượng Đế nói dối, vì cho lời Thượng Đế phán về con Ngài không đúng sự thật. Thượng Đế đã tuyên bố Ngài ban cho chúng ta sự sống vĩnh hằng, và Chúa cứu thế là nguồn sống. Ai tiếp nhận con Thượng Đế mới có sự sống. Ai khước từ con Thượng Đế làm sao có sự sống được.
Này con hãy yêu thương, càng yêu mến nhau hơn, vì ta đã chuộc con. Tận tình lo lắng cho nhau, cùng chia sẻ thương đau, vì ta chuộc con từ lâu. Nhận gánh nặng vì nhau lúc lo buồn, chia niềm sung sướng. Tình yêu cao quý vô biên, tình yêu rất thiêng liêng, nguyện con càng yêu nhiều thêm. Này bánh hãy ăn cùng nhau, xa ta tan tành vì con. Cầm chén uống trong cảm thông, quyết ta tuôn tràn vì con. Lầm lỡ hãy tha tội nhau, chỉ ta tha mọi tội con. Cùng kết môi dây tình thân, giống như ta là bạn con.
Trong phần suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài nghiên cứu về thực hành nếp sống tin kính thánh khiết. Hôm nay là bài thứ 20 với chủ đề là thương yêu. Căn cứ trên thư Côlôse chương 3 câu 14: nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự chọn lành. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự chọn lành. Khi Phaolô liệt kê những thánh tính mà ông gọi là quả trái của Thánh Linh, ông đặt thương yêu ở đầu tiên. Như thế, ta cũng thấy thương yêu quan trọng như thế nào. Thương yêu là một ân tứ mà tất cả các đức tính khác đều từ đó phát sinh. Phaolô bảo thương yêu là sợi dây ràng buộc tất cả các đức tính khác lại và tạo nên hợp nhất hoàn toàn. Sùng kính Chúa chỉ có thể được chấp nhận để phát triển và thực hành đức tính của người tin Chúa. Nhưng sùng kính Chúa được biểu lộ ra bên ngoài bằng tình thương lẫn nhau. Hay nói khác đi, lòng sùng kính Chúa của chúng ta được củng cố bằng tình thương của chúng ta đối với người khác. Sứ đồ Giăng viết, vì kẻ nào không thương yêu người anh em mà mình thấy được, thì người ấy không thể yêu kính Đức Chúa Trời là đấng mình không thấy. Vì vậy, ai yêu kính Đức Chúa Trời cũng phải thương yêu anh em. Thư Giăng thứ nhất chương 4 câu 20 đến 21. Chúng ta không thể nào thực sự yêu kính Chúa mà lại không thương yêu nhau được. Khi nhận ra rằng có một người nào đó mà ta không thể thương yêu được, tức là nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con không kính yêu Chúa đủ để có thể thương yêu người này. Tại đây ta có một cuộc giằng co trong việc thương yêu một người, nghĩa là thái độ không muốn thương yêu người nào, hoặc là trong tâm hồn thiếu tình thương đối với người nào đó. Chúa Giêsu liên kết việc yêu Chúa với việc yêu người trong Ma-thi-ơ chương 22 câu 37 đến 40. Khi người ta hỏi Chúa điều luật quan trọng nhất trong toàn bộ luật Chúa là điều nào? Tại đây mệnh lệnh yêu Chúa hết lòng, hết trí, hết sức được theo sau bằng mệnh lệnh phải thương yêu người hàng xóm như mình. Thương yêu người hàng xóm chỉ có thể có được khi gồm tóm trong tình yêu đối với Chúa. Nếu ta diễn ý thư Côrintô thứ nhất chương 13 theo kiểu nói về động lực thúc đẩy, ta sẽ đọc lại như sau. Tôi kiên nhẫn với anh vì tôi yêu anh và muốn tha thứ cho anh. Tôi tử tế với anh vì tôi yêu anh và muốn giúp anh. Tôi không thèm muốn của cải của anh hay những khả năng của anh vì tôi yêu anh và muốn anh có điều tốt nhất. Tôi không khoe khoang về mình vì tôi yêu anh và muốn nghe về thành công của anh. Tôi không kiêu ngạo vì tôi yêu anh và muốn tôn trọng anh. Tôi không thô bạo vì tôi yêu anh và nghĩ đến cảm xúc của anh. Tôi không ích kỷ vì tôi yêu anh và muốn đáp ứng nhu cầu cho anh. Tôi không nhạy giận vì tôi yêu anh và muốn bỏ qua những lỗi lầm của anh. Tôi không ghi nhớ những điều anh xúc phạm đến tôi vì tôi yêu anh và tình thương che đậy vô số tội. Diễn tả tình thương theo kiểu này, tức là chú trọng về động cơ thúc đẩy, cho ta thấy Phaolô có ý gì khi bảo rằng tình thương ràng buộc tất cả những đức tính của một người tin Chúa lại. Tình thương là một tinh thần thánh, bền bỉ và mạnh mẽ, quản trị toàn thể con người, đưa người đến chỗ hạ mình là hoàn thành nhiệm vụ đối với Chúa cũng như người. Tình thương hướng dẫn ta đến chỗ tử tế, tha thứ, hy sinh cho nhau. Cũng vì vậy mà Phi-e-rơ dạy, trên tất cả hãy yêu nhau tha thiết. Thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 4 câu 8. Chúa là tình thương. Tác giả Giăng từng nói đến hai điều liên quan đến bản chất của Thượng Đế, đó là Chúa là ánh sáng và Chúa là tình thương. Tình thương không định nghĩa là một hành động, cũng không phải là một đức tính nữa, nhưng là bản chất của Thượng Đế. Chúa vô cùng vinh quang trong mọi đức tính của Ngài, nhưng Kinh Thánh đề cao đức thánh khiết và tình thương hơn cả. Trong suốt Ê-díp-tô ký chương 33 có nói đến quan hệ giữa vinh quang và thiện lành của Chúa. Môi-se yêu cầu, xin Chúa cho con thấy vinh quang của Ngài. Chúa đáp, ta sẽ khiến sự thiện lành của ta đi ngang trước mắt con, và ta sẽ tuyên xưng tên ta là Chúa trước mặt con. Câu 18-19. Tuy nhiên trong câu 22, Chúa bảo, khi vinh quang ta đi ngang qua, như thế là vinh quang với đức thiện lành ở đây ngang nhau. Chúa định nghĩa đức thiện lành của Ngài như thế nào? Xuất Ai Cập ký chương 34 câu 6 câu 7 nói rằng, Đức Giê-hô-va là Chúa, Đức Chúa Trời thương yêu nhân từ, chậm giận, đầy tình thương và thành tín, ra ơn thương yêu đến nghìn đời và tha thứ kẻ gian ác, nổi loạn và tội phạm. Con dân Israel dường như nhận biết đức thiện lành của Chúa khi vinh quang của Ngài được biểu lộ. Trong lúc khánh thành đền thờ do vua Salomon xây dựng, theo Sử ký thứ 2 chương 7 câu 2, thì vinh quang của Chúa đầy dãy đền thờ đến nỗi các thầy tế lễ không thể vào bên trong được. Câu 3 kể, khi toàn dân Israel thấy lửa và vinh quang của Chúa giáng xuống bên trên đền thờ, họ đều quỳ xuống trên nền, úp mặt xuống đất, tôn thờ và cảm tạ rằng, Chúa rất thiện lành, tình thương Ngài trải cho đến vô cùng. Khi người Israel thấy vinh quang, họ nói, Chúa rất thiện lành. Như thế, đức thiện lành của Chúa biểu lộ vinh quang của Ngài. Nếu chúng ta muốn trở thành giống như Cha là Chúa và tôn vinh Ngài trong đời sống, thì chúng ta phải phun sới và thực hành tình thương trong tâm hồn chúng ta thật khẩn cấp. Một lời cầu nguyện cho bản thân và người khác mỗi ngày là sao cho tất cả đều được tăng trưởng trong thánh khiết, khiêm nhường và thương yêu. Trong ba điều ấy, tình thương phải ưu tiên. Nếu ta yêu Chúa, ta sẽ tìm cách sao cho mình sống thánh khiết, và nếu ta yêu người, thì ta sẽ tìm đủ cách sống khiêm nhường, đặt quyền lợi của người khác trên mình. Nếu ta yêu mến Chúa và người hàng xóm được coi là ưu tiên, thì ta cần biết tình thương biểu hiện như thế nào. Ngoài Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 còn hai khúc kinh thánh nói về tình thương khác, đó là Thư Giăng thứ nhất chương 3 câu 16-18 và chương 4 câu 7-11. Tình thương cho dù với giá nào. Trong Thư Giăng thứ nhất chương 3 câu 16, Giăng bảo, chúng ta biết tình thương là do Chúa cứu thế Giê-xu đã vì chúng ta bỏ sự sống. Ý chính của câu này là tình thương cho dù với giá nào. Trong Tin Lành Giăng chương 3 câu 16 cho chúng ta biết rằng Cha đã thương yêu đến nỗi trao người con duy nhất để hy sinh chết thay cho chúng ta. Trong cuộc vào đời và cái chết trên thập giá, cả Cha và con đều đã cho để đáp ứng cho số phận tuyệt vọng của mỗi chúng ta. Vì nếu không nhờ cuộc vào đời và sự hy sinh đó, không có gì có thể giải cứu chúng ta được. Giá phải trả thật là vô cùng, nhưng Chúa Cha và Chúa Con đã thương yêu chúng ta đến nỗi không ngần ngại trả giá đó để đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Giăng dạy trong Thư Giăng rằng, chúng ta cũng phải hy sinh vì anh chị em của mình, đó là chia sẻ những gì mình có cho những ai nghèo túng hơn mình. Chúng ta phải làm việc này bằng tình thương và cảm thông, chứ không do bổn phận. Chúng ta cần thực hành tình thương bằng cách đáp ứng nhu cầu của anh chị em chúng ta, dù phải trả giá đắt. Giăng dạy, nếu ai có nhiều của cải vật chất, thấy anh em chị em mình nghèo thiếu mà không thương xót, thì làm thế nào tình thương của Chúa ở trong con người ấy được? Phao-lô cho chúng ta biết rằng, anh em chị em tín hữu tại Macedon đã có tinh thần chia sẻ như thế nào trong Thư Cô-rinh-tô thứ 2 chương 8 câu 2-3 như sau. Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ đã trải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình hoặc cũng quá sức nữa. Những người này cho vì thương và giá phải hy sinh rất cao. để đáp ứng nhu cầu của anh chị em mình nghèo khó đang cần cứu giúp tại Jerusalem. Chúng ta có thể dâng tiền cho nhà thờ, cho các công cuộc truyền giáo, nhưng đừng bao giờ bỏ quên những người nghèo khó ngay bên cạnh mình. Những nhu cầu về vật chất không phải là điều duy nhất người ta cần đâu. Anh em chúng ta nhiều khi muốn có người nào để mà tâm sự, hay nhận những lời khuyến khích hoặc là tiếp tay giúp đỡ. Muốn đáp ứng, ta phải biết cho thời giờ, phải quan tâm và thường phải có lòng thương. Việc này còn khó hơn là cho tiền bạc. Trong Philip chương 2 câu 20, Phaolô viết: "Tôi chẳng có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em." Người đây tức là Timôthê. Trong bức thư ông gửi cho người Philip, ông tiếp: "Ai nấy đều tìm lợi riêng của mình chứ không tìm lợi cho Chúa Cứu Thế Giêsu." Muốn đáp ứng nhu cầu không phải là vật chất của anh em chị em mình. Chúng ta cần trả giá hy sinh, quan tâm và quyền lợi của mình. Chúng ta không thể nào quan tâm về phúc lợi của người khác như Timôthê nếu chúng ta không sẵn sàng tham gia vào cuộc sống của họ. Muốn làm như thế, ta phải quên đi phúc lợi của chính mình, nhưng thương yêu là phải sẵn sàng trả giá. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được khi Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.